Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2015. Sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và những đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Bruxelles, Bỉ đang duy trì cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất. Trong khi đó, Mỹ vừa công bố sẽ sớm điều động binh sĩ tới Syria.
We are intensifying our strategy on all fronts with local partners on the ground.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia rằng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, cũng trong khuôn khổ hội nghị này, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thành lập cộng đồng kinh tế khu vực với hơn 600 triệu dân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Vẫn chưa bắt được nghi can chính trong vụ khủng bố Paris. Tổng thống Pháp và Mỹ họp bàn chống nhà nước Hồi giáo. Và Ngoại trưởng Mỹ tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bàn chuyện Syria.
Tổng thống Obama đã nhận lời tới thăm Việt Nam nhưng chưa biết thời gian cụ thể. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ trở lại để cập nhật những tin tức mới nhất về cuộc săn lùng kẻ tham gia các cuộc tấn công gần đây ở Paris.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, các công tố viên ngày hôm nay cho biết, cảnh sát ở thủ đô Brussels đã bắt giữ 16 nghi phạm khủng bố trong 22 vụ đột kích, nhưng vẫn chưa bắt được Salah Abdeslam, nghi can hàng đầu gây ra các vụ thảm sát ở Paris. Các công tố viên cho biết ít nhất một nghi can đã bị thương trong 19 vụ bố ráp được thực hiện tại các địa điểm ở bên trong cũng như ngoại ô Brussels. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, một viên chức của Văn phòng Công tố Liên bang cho biết hiện Bỉ vẫn chưa phát hiện được Salah Abdeslam.
Jusqu'à présent, ni armes ni explosifs n'ont été découverts.
Ông Thierry Watts cho biết cho tới nay không tìm thấy vũ khí hay thuốc nổ. Salah Abdeslam không bị bắt trong các vụ đột kích này. Với các thông tin thu thập được trong cuộc điều tra, chúng tôi đã thực hiện các vụ bố ráp tối Chủ nhật. Ông nói thêm rằng cuộc điều tra đang tiếp tục và do đó không thể cung cấp thêm các thông tin chi tiết. Trong khi đó, thưa quý vị, Thủ tướng của Bỉ Charles Michel hôm qua nói rằng chúng tôi lo ngại sẽ xảy ra một vụ tấn công tương tự như ở Paris. Người ta cho rằng Abdeslam đã vượt biên giới vào Bỉ hôm 14 tháng 11, chỉ vài giờ sau khi các tay súng nhà nước Hồi giáo sát hại 130 người và làm bị thương hàng trăm người khác trong các vụ tấn công có phối hợp ở Paris. Nghi can được cho là chủ mưu vụ tấn công này, Abdel Hamid Abaoud, đã bị giết chết hôm thứ Tư tuần trước trong một vụ đột kích của cảnh sát ở khu vực ngoại ô phía bắc Paris. Hệ thống tàu điện ngầm và trường học ở Brussels ngày hôm nay vẫn đóng cửa, trong khi các cư dân đối mặt với ngày thứ ba liên tiếp, thủ đô ở trong tình trạng cảnh giác ở mức cao nhất, và cuộc truy lùng các nghi can chính trên diện rộng bước sang một tuần nữa. Tại Paris cuối ngày hôm qua, các lực lượng an ninh trang bị vũ khí hùng hậu đã tuần tra các đường phố vắng bóng người, trong khi thủ đô nước Pháp vẫn còn bàng hoàng sau các vụ giết chóc. Truyền thông Bỉ đưa tin cảnh sát đã bắt 4 người cuối ngày thứ Bảy và một người trong số đó mặc áo cài thuốc nổ. Nhưng Văn phòng Công tố Liên bang sau đó cho biết không bác bỏ hay xác nhận các tin tức đó, trong khi trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, giới hữu trách không đề cập tới các bản tin đó. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cơ quan này không có thông tin nào để xác nhận các thông tin nói rằng nhà nước Hồi giáo có kế hoạch thực hiện thêm các vụ tấn công ở Pháp, Hoa Kỳ và những nơi khác. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra để hồi đáp một câu hỏi về thông tin mà nhóm Hacker Anonymous đưa ra, trong đó cho biết rằng họ đã phát hiện ra các thông tin về các âm mưu tấn công sắp tới tại các địa điểm ở cả Italia và Liban. Nhóm hacker trên cho biết đã chuyển các thông tin đó tới các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về việc liệu bộ này có tiến hành các biện pháp phòng ngừa an ninh tại cơ quan đại diện ngoại giao của họ trên khắp thế giới hay không, nhưng cho biết bộ này đã hoạt động với cảnh giác an ninh cao trước các sự kiện gần đây.
Cảnh báo khủng bố ở mức cao nhất hôm nay tiếp tục được áp dụng tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, trong lúc Thủ tướng Charles Michel mô tả mối đe dọa này là nghiêm trọng và cấp thời. Hôm Chủ nhật, các giới chức Bỉ loan báo trường học và hệ thống xe điện sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày thứ hai vì có thể xảy ra những vụ tấn công tương tự như vụ khủng bố ở Paris ngày 13 tháng 11. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hock của đài VOA.
Chính phủ Bỉ tối hôm qua quyết định tiếp tục thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đã được áp dụng tại thủ đô Brussels trong hai ngày cuối tuần. Thủ tướng Charles Michel cho biết có lý do để lo ngại là những vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra và thậm chí có thể xảy ra tại nhiều địa điểm.
Tối nay, cơ quan đánh giá mối đe dọa đã xác nhận một mối đe dọa cấp 4 dựa trên thang điểm từ 1 tới 4 trong khu vực Brussels. Đây là mối đe dọa ở mức cao nhất, giống như tình trạng của ngày hôm qua. Mối đe dọa này được xem là nghiêm trọng và cấp thời.
Các lực lượng an ninh Bỉ đã thực hiện nhiều vụ đột kích trên khắp vùng Brussels để truy lùng các nghi can khủng bố, trong đó có Salah Abdeslam, một người Bỉ gốc Ả Rập mà giới hữu trách tin là đã vào Bỉ sau khi tham gia vụ tấn công ở Paris. Ông Mohamed Abdeslam, anh của Salah Abdeslam, nói với đài phát thanh Bỉ rằng gia đình ông hy vọng nghi can này sẽ ra nộp mệnh cho nhà chức trách.
Chúng tôi muốn trông thấy Salah ở trong tù thay vì ở nghĩa địa.
Tuy nhiên, cảnh sát cảnh báo rằng ngay cả trong trường hợp Salah Abdeslam bị bắt giam, mối nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Bỉ đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra về vụ tấn công ở Paris vì những mối liên hệ của những kẻ tấn công với khu vực Bruxelles, nhất là với quận Molenbeek. Giới hữu trách tin rằng Molenbeek, nơi cư dân đa số là người nghèo, là nơi có các tổ khủng bố. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Michel một lần nữa khuyên dân chúng ở Bruxelles tránh tới những nơi đông người.
Hiện giờ chúng tôi cảm thấy yên tâm nhờ sự hiện diện của quân đội và cảnh sát trên khắp nước Bỉ. Ngoài ra, chúng tôi đang duy trì những khuyến nghị liên quan tới việc giảm thiểu tối đa con số của những sự kiện lớn có nhiều người tham gia. Và chúng tôi tiếp tục theo dõi sát hệ thống giao thông công cộng.
Giới hữu trách cho biết họ nhận được thông tin cho thấy những vụ tấn công có thể xảy ra tại các trung tâm mua sắm và những địa điểm công cộng khác có nhiều người tụ tập trong giờ làm việc. Phó Thủ tướng Chris Peters cho biết như sau.
Tình hình nghiêm trọng trong những ngày cuối tuần, nhưng còn nghiêm trọng hơn nữa trong ngày thứ hai và ngày thứ ba, bởi vì có rất nhiều viên chức, có rất nhiều người làm việc ở đây, và đó là một vấn đề mà hội đồng chúng tôi phải quyết định vào lúc này.
Các giới chức Bỉ cho biết những biện pháp an ninh có mục đích giữ cho dân chúng được an toàn mà không gây ra những thiệt hại không cần thiết về kinh tế.
Đặc sứ Mỹ tại Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo nói hàng chục binh sĩ lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ sẽ được điều động đến Syria trong nay mai để làm việc với các lực lượng Ả Rập nhằm cô lập thủ đô tự xưng của nhà nước Hồi giáo và chấm dứt các âm mưu khủng bố. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beery, đặc sứ Brett McGirt phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS ngày hôm qua rằng lực lượng chống nhà nước Hồi giáo đã thành công trong những tuần lễ qua trong việc chiếm lại lãnh thổ và giết chết hàng trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Ông Marcus nói do tính chất nhạy cảm của việc điều động binh lính của Mỹ cho nên ông không cho biết trước về ngày giờ. Nhưng ông nói thêm là khoảng 50 binh sĩ lực lượng đặc biệt sẽ tới miền Bắc Syria trong nay mai. Sứ mạng của họ được loan báo cuối tháng qua là huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cho các lực lượng Ả Rập chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Đặc sứ Margaret cho biết toán lính của Mỹ tới Syria trong lúc lực lượng chống nhà nước Hồi giáo vừa thực hiện một chiến dịch rất thành công.
Trong chỉ vòng 2 tuần lễ, họ đã chiếm được khoảng 1.100 km2, hạ sát khoảng 300 chiến binh nhà nước Hồi giáo và đặt trọng tâm vào việc cô lập thủ đô nhà nước Hồi giáo tại Raqqa, nơi chúng tôi nghĩ nhiều âm mưu khủng bố được thành hình.
Ông Margaret nói, mục đích là chiếm lại lãnh thổ, giết chết các thủ lãnh nhà nước Hồi giáo, cắt đứt nguồn tài chính và phá vỡ mạng lưới cung cấp các chiến binh người nước ngoài của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông đã đề cập đến nghị quyết hôm thứ Sáu tuần trước của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó họ gọi những cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo tại Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Beirut, Paris, và làm rơi chiếc máy bay của Nga trên bầu trời bán đảo Sinai là một mối đe dọa toàn cầu và trước đây chưa từng có đối với hòa bình và an ninh thế giới. Trước khi rời Malaysia sau một hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã cam kết là liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Chúng tôi đang tăng cường chiến lược của mình trên tất cả các mặt trận với những đối tác địa phương có mặt trên thực địa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy lùi nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria và tiêu diệt các lãnh tụ và các cấp chỉ huy của họ nhiều hơn để nhà nước Hồi giáo không đe dọa chúng ta. Và chúng tôi sẽ tiêu diệt tổ chức khủng bố này.
Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên cấp cao của phe Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ngày hôm qua tuyên bố trên chương trình Face the Nation của đài CBS là bà không nghĩ rằng kế hoạch của chính quyền Obama đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt.
Tôi lo ngại là chúng ta không có thời gian và chúng ta không có nhiều năm tháng. Chúng ta cần phản công mạnh mẽ ngay bây giờ vì nhà nước Hồi giáo là một thực thể giống như một quốc gia. Nhà nước Hồi giáo có 30.000 chiến binh, có một hạ tầng cơ sở dân sự, có tiền bạc, đang lan rộng sang các nước khác và đây là một vấn đề rất lớn. Và theo tôi, điều mà chúng ta thấy tại các nơi khác là sự cạnh tranh phát triển của các tổ chức khủng bố khác. Nhưng nhà nước Hồi giáo thì khác hẳn. Tổ chức này rất mạnh và cần phải được đối phó một cách mạnh mẽ.
Bà Feinstein cho rằng có lẽ cần phải có sự hiện diện đông đảo hơn của các lực lượng đặc biệt Mỹ trong khu vực. Bà nói vài chục người được điều động đến miền Bắc Syria trong thời gian tới đây sẽ không giải quyết được vấn đề. Đặc sứ Margaret nhấn mạnh là liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo không hề chậm chạp trong việc thực hiện lời hứa là hủy diệt tổ chức hiếu chiến này.
Chúng tôi đã phải làm một số công việc trong năm qua để tạo điều kiện cho việc gia tăng các nỗ lực của mình. Chẳng hạn như, trong chỉ vòng 2 tuần qua, chúng tôi đã tiến hành cùng một lúc các cuộc hành quân tại Syria và Iraq với những lực lượng người Kurd và Ả Rập để cắt đứt đường tiếp vận chính của nhà nước Hồi giáo giữa Raqqa và Mosul ở Iraq. Đây là những cuộc hành quân rất thành công. Lực lượng đặc biệt của chúng tôi sẽ đến miền Bắc Syria. Nhiệm vụ của họ là tổ chức những lực lượng trên bộ, một liên minh rộng lớn của các lực lượng để tấn công vào Raqqa. Đây là một việc mà cách đây 6 tháng chúng tôi không thể làm được. Các điều kiện hiện nay đã sẵn sàng để thực hiện điều đó.
Đặc sứ Margaret nói, chiến lược là bóp nghẹt nhà nước Hồi giáo tại các cứ địa quan trọng của chúng ở Iraq và Syria bằng cách cắt đứt hành lang vào Thổ Nhĩ Kỳ, cắt đứt các điểm tiếp cận giữa Raqqa và Mosul, giữ vững sườn phía bắc ở thượng nguồn sông Tigris và làm việc với các lực lượng an ninh Iraq để chiếm lại Ramadi, là tỉnh lỵ của tỉnh Anbar. Ông nói, kế hoạch của Hoa Kỳ cũng tăng cường sự hợp tác quốc tế để phá vỡ mạng lưới toàn cầu chuyên cung cấp chiến binh người nước ngoài cho nhà nước Hồi giáo.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày mai trong chuyến thăm tới nhiều quốc gia để mưu tìm hậu thuẫn cho chiến dịch chống chiến binh nhà nước Hồi giáo, cũng như tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria. Nhà Trắng cho biết hai vị lãnh đạo sẽ thảo luận về sự hợp tác nhiều hơn nữa trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong hơn một năm qua. Máy bay chiến đấu của Pháp tham gia nỗ lực đó và các quan chức nói với hãng tin Reuters rằng việc gia tăng hành động không bao gồm việc triển khai bộ binh tới Syria. Ông Hollande hôm nay nói rằng quân đội Pháp sẽ tăng cường các cuộc oanh kích ở Syria. Pháp đã bảo trợ cho một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua tuần trước, theo đó thúc giục các quốc gia có khả năng cùng hợp tác để ngăn ngừa và trấn áp các hành động khủng bố do nhà nước Hồi giáo và các nhóm khác thực hiện và xóa bỏ các cứ địa mà bọn chúng đã thiết lập ở miền đông Syria cũng như khu vực phía Bắc và phía Tây Iraq. Nghị quyết lên án các vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo ở Pháp, Ai Cập, Tunisia và Liban, đồng thời nói rằng các phần tử hiếu chiến này là một mối đe dọa chưa từng có trên toàn cầu đối với an ninh và hòa bình quốc tế. Trước khi rời Pháp để tới Mỹ họp bàn với Tổng thống Obama, ông Hollande hôm nay đã tiếp đón Thủ tướng Anh David Cameron. Lãnh đạo Anh cho biết ông định yêu cầu Quốc hội trong tuần này thông qua việc mở rộng sự tham gia của Anh trong liên minh do Mỹ lãnh đạo, gồm cả việc tham gia thực hiện các vụ oanh kích ở Syria. Ông Cameron cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng cường việc chia sẻ thông tin tình báo. Đức là một phần của liên minh nhưng không nằm trong các quốc gia thực hiện các vụ oanh kích. ông Hollande sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày thứ Tư trước khi tới Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đã thực hiện các vụ oanh kích ở Syria trong gần 2 tháng qua, nhưng chiến dịch này đã vấp phải các chỉ trích của chính phủ phương Tây rằng các vụ oanh kích đó chỉ nhắm vào các phiến quân chống đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà không nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Obama hôm qua nói rằng sẽ là điều hữu ích nếu Nga chuyển hướng để tấn công các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ cũng nghĩ rằng việc một máy bay Nga bị đánh bom ở Ai Cập cho ông Putin thấy rằng nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa lớn nhất của Nga ở Trung Đông. Trong khi đó, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay có mặt ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để bàn với quan chức địa phương về tình hình ở Syria. Ông đã gặp Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Abu Dhabi trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm Trung Đông, cũng đưa ông tới Israel. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện là một phần của nỗ lực mới với sự tham gia của nhiều quốc gia nhằm mau chóng tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria, nơi đụng độ và xung đột đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3 năm 2011. Các cuộc gặp mới nhất với sự tham gia của Hoa Kỳ và các cường quốc ở Vienna kết thúc hôm 13 tháng 11 với cam kết sẽ đưa chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán do Liên Hợp Quốc điều giải vào tháng 1 tới. Hai vòng đàm phán trước đây hồi đầu năm 2014 kết thúc mà không đạt được một tiến bộ thật sự. Trong chuyến công du tới Trung Đông lần này, ông Kerry sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Israel trong vòng gần một năm. Ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem và với nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas ở Ramallah. Ông dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng leo thang, căng thẳng trong quan hệ giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi đôi bên tự chế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Chúng tôi xin nhắc lại PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam hôm qua loan tin, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhận lời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mời ông sang thăm Việt Nam khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 ở Malaysia. Những tờ báo này nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã nhận lời mời đi thăm Việt Nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, thời điểm của chuyến đi thăm không được loan báo. Vẫn theo báo chí Việt Nam, trong cuộc gặp ở thủ đô của Malaysia hôm thứ Bảy 21 tháng 11, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Theo báo Tuổi Trẻ, trong cuộc gặp này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Hà Nội muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, có hiệu quả với Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo của Việt Nam yêu cầu Mỹ đóng góp nhiều hơn nữa để bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực, kể cả trong vấn đề Biển Đông. Ngoài Tổng thống Obama, Thủ tướng Việt Nam còn gặp các vị tương nhiệm Australia và Indonesia. Báo Tuổi Trẻ hôm nay tường thuật rằng, tại Hội nghị ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói các công trình bồi đắp đất, xây đảo quy mô lớn và các hành động đơn phương khác của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông đang tạo ra những hậu quả nghiêm trọng, kể cả làm tăng căng thẳng và mất sự tin tưởng, dẫn tới nguy cơ xảy ra xung đột, đe dọa ổn định và hòa bình khu vực. Thủ tướng Dũng nói, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và đẩy nhanh các công trình xây cất tại đây, kể cả các ngọn hải đăng, bất chấp những phản đối và quan tâm của các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền vùng biển này là hành động bất hợp pháp. Và Việt Nam kêu gọi ASEAN trong tư cách là một khối và Trung Quốc hãy cam kết không tiếp tục theo đuổi hoặc thực hiện hành động nào để quân sự hóa Biển Đông. Tại Hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur, Trung Quốc tuyên bố sẽ không ngừng xây cất ở Biển Đông. Trang mạng tin tức quốc phòng của Pakistan dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân mới đây nói rằng trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur rằng xây dựng và duy trì các cơ sở quân sự là điều cần thiết vì sự phòng thủ quốc gia của Trung Quốc và để bảo vệ các đảo và bãi đá này. Vẫn theo lời ông Lưu, thì Trung Quốc có kế hoạch mở rộng và nâng cấp các cơ sở dân sự trên các đảo để có thể phục vụ tốt hơn các tàu thương mại và ngư dân, hỗ trợ các tàu gặp khó khăn và cung cấp thêm các dịch vụ khác. Liên Hiệp Quốc đả kích Thái Lan và Việt Nam về vụ trục xuất người tị nạn về Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo rằng Thái Lan và Việt Nam có thể đã vi phạm nghiêm trọng các quyền con người sau khi Thái Lan trục xuất 2 người tị nạn Trung Quốc và Việt Nam chuyển giao 9 công dân Bắc Triều Tiên cho nước này, theo tin của Pháp Tân Xã. Người phát ngôn của Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Ravina Shamdasani, hôm thứ Sáu nói với các nhà báo rằng vì những lý do không rõ rệt, nhà chức trách Thái Lan đã trục xuất 2 người Trung Quốc đã được công nhận là người tị nạn và đang sắp sửa được đi định cư ở một nước thứ ba. Bà Shamsadani cho hay Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại với chính quyền Thái Lan về quyết định này. Bà lưu ý rằng quyết định này đã được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Bangkok bị chỉ trích vì đã trục xuất 109 người Uyghur sang Trung Quốc. Bà Shamsadani đồng thời cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những tin tức cho rằng Việt Nam hồi tháng trước đã bắt giữ 9 công dân Bắc Triều Tiên, kể cả một đứa bé 1 tuổi và một thiếu niên tuổi teen, và chuyển giao cả nhóm người này cho Trung Quốc, là đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nói, đang có lo ngại là nhóm người này đã hoặc đang bị buộc phải trở về Bắc Triều Tiên, nơi mà họ có thể trở thành nạn nhân của các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trung Quốc dọn mìn dọc theo biên giới Việt-Trung. Trung Quốc đã khởi sự dọn sạch mìn bẫy dọc theo biên giới Việt-Trung ở khu vực tỉnh Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Trang tin tức quốc phòng Defense World hôm 22 tháng 11, trích nguồn tin của quân đội Trung Quốc, tường thuật rằng 21 tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố Bằng Tường khi quân đội nhân dân Trung Quốc cho nổ những quả mìn đã gài tại bãi mìn ở gần đó. Công tác phá hủy mìn đã khởi sự tại tỉnh Vân Nam hôm 3 tháng 11, trong khuôn khổ sứ mạng phá mìn quy mô lớn lần thứ ba tính từ năm 1990. Hàng trăm nghìn mìn bẫy đã được gài tại vùng biên giới giữa hai nước trong cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 1979 cho tới năm 1989. Theo tham mưu phó của Bộ Chỉ huy Quân đội Nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Quảng Tây, công tác phá mìn sẽ có ích cho công cuộc phát triển ở khu vực biên giới. Trung Quốc đã thực hiện 2 chiến dịch phá mìn lớn từ năm 1992 tới năm 1994 và từ năm 1997 tới năm 1999.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các nhà lãnh đạo của khối ASEAN gồm 10 nước thành viên hôm Chủ nhật đã ký một tuyên bố để thành lập một cộng đồng kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa xã hội. Từ Kuala Lumpur, nơi văn kiện lịch sử này được ký kết, thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết tuyên bố Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tán dương việc thành lập cộng đồng ASEAN là một thành tựu có tính chất dấu mốc, một mục tiêu đã trở thành hiện thực sau khi được đề nghị lần đầu tiên, cách đây hơn 10 năm.
Our ASEAN Way has guided us and will continue to be our compass.
Đường lối ASEAN của chúng ta đã hướng dẫn chúng ta và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam của chúng ta. Trong lúc chúng ta ra sức hiện thực hóa một cộng đồng ASEAN đoàn kết về chính trị, hợp nhất về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội và hoạt động dựa trên luật lệ, thực sự hướng tới con người, lấy con người làm trung tâm.
Nhiều rào cản thuế quan đã được gỡ bỏ giữa các nước ASEAN, mặc dầu nhiều khu vực nhạy cảm về mặt chính trị như nông nghiệp, sản xuất xe hơi và thép vẫn tiếp tục được bảo hộ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng còn rất nhiều việc phải làm. Đối với cộng đồng kinh tế ASEAN, thành phần quan trọng nhất của cộng đồng ASEAN để đạt được mục tiêu chính là sự di chuyển tự do hơn của các công nhân có kỹ năng, thương mại và tư bản trong khu vực có hơn 600 triệu người, đông hơn Bắc Mỹ hay Liên hiệp châu Âu. Việc hợp nhất các nền kinh tế ASEAN với mục đích giúp cho khu vực này cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tạo ra thị trường lớn hàng thứ bảy trên thế giới. Tại một số nước ASEAN, tham nhũng vẫn được xem là một vấn nạn lớn gây cản trở cho tiến trình hợp nhất kinh tế. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho báo chí biết rằng đó là một vấn đề mà ông đã thảo luận với Thủ tướng Najib của Malaysia.
Tôi đã trình bày với Thủ tướng Najib, như tôi đã từng làm như vậy với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, với nhiều nhà lãnh đạo ở Phi Châu, ở Mỹ Châu Latin và bất kỳ nơi nào mà chúng tôi tới thăm, về tầm quan trọng của sự minh bạch, của sự làm việc với tinh thần trách nhiệm, về tầm quan trọng của việc bài trừ tham nhũng, những vấn đề gây trở ngại cho công cuộc phát triển, những vấn đề làm cho các nước không thể tiến lên.
Một tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ được loan báo tại hội nghị thượng đỉnh ở Kuala Lumpur, nêu ra 5 khu vực ưu tiên hợp tác giữa đôi bên, bao gồm hợp tác kinh tế. Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ bắt đầu hoạt động một cách đầy đủ vào ngày 31 tháng 12.
Thưa quý vị, 2 ngày sau khi xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng gần một mỏ ngọc, ít nhất 100 thi thể đã được tìm thấy trong khi các nhân viên cứu hộ ở miền Bắc Myanmar hôm nay tiếp tục đưa thêm các thi thể ra khỏi các đống đổ nát. Hãng tin Reuters đưa tin rằng bạn bè và người thân đã nhận dạng được một số thi thể, trong khi xác của những người chưa được nhận diện được bọc trong các tấm bạt màu xanh. Và tin cuối, chính quyền Israel cho biết lại xảy ra một vụ tấn công của người Palestine gần một khu chợ ở trung tâm Jerusalem, một ngày sau khi xảy ra một loạt các vụ tương tự ở vùng bờ Tây nằm dưới sự chiếm đóng của Israel. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra ngày hôm nay liên quan tới 2 phụ nữ cầm kéo đâm một người đàn ông trước khi cả 2 bị cảnh sát bắn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.